sư thuốc còn đây mà.
Anh đã nhờ Vũ Trường Giang sư đệ đi Thiền La Sơn hái thuốc về cho sư phụ đó.
Đại sư ca ơi, bệnh tình của phụ thân tiểu muội có thuyên giảm chút nào không?
Hôm nay thì đã có phần thuyên giảm rồi.
Tiểu muội vái trời.
Ngu ca cũng vái trời, chứ sư phụ được mau bình phục để...
Để chi vậy hả đại sư ca?
Để ngu ca xin sư phụ được cầu hôn với sư muội đó.
Hả? Đại sư ca? Không, sư muội không thèm đâu.
Sư muội chẳng yêu ngu ca.
Tiểu muội muốn nói là tiểu muội còn nhỏ, tiểu muội chưa hề tính đến chuyện vợ chồng.
Sư muội năm nay vừa tròn 20 tuổi, lứa tuổi mà người ta thường mơ ước chuyện vợ chồng, để cùng chung sống đến trăm năm và tất cả ai ai cũng không cái được lực trời.
Từ trước tới nay lòng tiểu muội chưa một lần nào vướng bận, nghĩ đến chuyện hôn nhân nên chưa tính đến chuyện vợ chồng.
Nhưng chợt cũng có phút giây nào em sẽ nghe lòng dương dẫn, một kỷ niệm một bóng hình sẽ khắc ghi vào tim mộc, và em sẽ mơ một thiên đường lộng lẫy chiều giặt khúc tình ca cho em bước lên ngôi.
Không, tiểu muội không thèm, tiểu muội không thèm lấy đại sư ca đâu.
Tại sao?
Tại vì như vậy nhị sư ca buồn lắm.
Sư muội đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ.
Không phải vậy, nhưng mà em biết nữa.
Kìa, Bạch Thiên Hương. Nàng đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ. Không, nhất định ta phải chiếm đoạt cho được nè.
Hà Mộc Châu,
kính lại sư nương.
Đừng thủ lễ, ta bất quá chỉ là vợ kế của Bạch Phượng Nhân, còn tuổi của ta vẫn sắp xỉ tuổi của Mộc Châu thôi mà.
Dạ thưa.
Hà Mộc Châu, ngươi có biết sư phụ ngươi đã lập chúc thư truyền ngôi vị trưởng môn cho ai chưa?
Dạ thưa, đệ tử chưa biết được.
Vũ Trường Giang.
Hả? Nhị sư đệ.
Phải. Vậy ngươi có cần ta giúp gì chăng? Nếu cần phải nghe lời ta và không được quyền quên ơn mà cãi lời ta.
Vâng, đệ tử xin nghe lời sư nương chỉ dạy.
Ngươi hãy bỏ viên thuốc này vào siêu thuốc kia.
Đệ tử đầu độc sư phụ.
Phải. Nhưng lão ta không chết đâu. Này, hãy lại kề tai gần đây nghe ta bảo nhỏ.
Dạ.
Lại đây.
Dạ.
Lại đây.
Dạ.
Đứng gần ta nhà ngươi có chết đâu.
Dạ, đệ tử không thể.
Nếu nhà ngươi không thuận thì thôi, ta đi vậy.
Đệ tử xin tuân lệnh sư nương, để làm một chuyện bội sư môn phản giáo. Chẳng phải vì ngôi vị trưởng môn, mà vì một niềm riêng đau xót nhất ở trên đời. Ta nhất định dương lên tìm hơi thở bằng tội lỗi cao vời. Ta không thể cúi đầu khuất số mệnh an bài cay đắng tối đen. Vũ Trường Giang ơi, sao đời mày đỏ thắm như son, được thầy tính cẩn ai cũng nặng lòng yêu dấu. Vì mày mà tao phải nhúng tay với máu, tao bóp dựng ân sâu để cướp đoạt một sợi tơ tình.
Vậy thì hãy bỏ viên thuốc vào siêu đi. Đó có gì đâu. Rồi bây giờ hãy xích lại gần ta đi.
Đồ khốn kiếp.
Kìa, lưu sư đệ. Sư đệ chửi ai vậy? Sư
đệ đã sai quá rồi.
Sai sao được, anh sai mà còn thấy cảnh gai mắt chướng tay để chửi đời.
Sư đệ thấy gì hả? Thấy gì?
Đệ thấy một con chàng dữ tợn hung hăng, nó đang đứng rình một con nai vàng. Nai vàng thật quá ngu ngơ, nên đem thịt mà hiến dần cho chàng.
Lưu sư đệ sai rồi nó láo.
Đâu có, đệ đâu có sai nào nó.
Đời này làm gì có chuyện chàng tính.
Đệ nói con chàng này pháp thuật rất cao cường, nó thuộc về loài gấu ngựa chàng tinh. Nó biến hóa thành ra đàn bà, nó đem cái nõn đường nhan sắc để dụ dỗ chàng trai trẻ ngu ngơ. Chẳng hạn như là đại sư ca đó, bán thương thịt mà bán luôn linh hồn.
Sư đệ ăn nói lêu lao quá. Thôi, hãy theo ta vào vấn an sư phụ.
Đi.
À kìa, Vũ Nhị ca. Nhị ca đi hái thuốc mà sao lại ẵm người đẹp nào trên tay vậy? Đó, để phải cho bà Thiên Hương sư muội hai mới được.
Lưu Linh sư đệ, em hiểu lầm rồi, cô gái này là...
không biết đâu, anh ở đó đi, em đi mét cho mà coi.
Lưu sư đệ.
Cô nương, nàng đã bị chấn động nội thương trầm trọng, ta phải truyền nội lực cho nàng mới được. Kìa, nàng đã tỉnh.
Khốn nạn, dâm tặc, đừng mong đụng đến mình ta.
Cô nương nói gì lạ vậy, tôi đâu phải là dâm tặc.
Sao nhà ngươi lại ôm ta?
Thì tôi ôm cô nương từ Thiên La Sơn về đây nè.
Thì ra, ông cứu tôi thoát khỏi tay dâm tặc ở Thiên La Sơn. Tôi hiểu lầm, xin ông thứ tội.
Nào có gì, cô nương hãy đứng dậy đi.
Còn đây là đâu?
Đây là núi Võ Đan.
Núi Võ Đan, như vậy ông đây là...
Vũ Trường Giang, đệ tử thứ hai của môn phái Võ Đan.
Vũ Trường Giang, tên của một con sông dài cuồn cuộn nước, và tôi ước ao mình làm một con thuyền nhỏ để tôi ngược với Trường Giang, chở mang nhiều hạnh phúc đến một phương trời diệu diệu, cho mây nước được trùng quang để tạo dựng một thiên đường.
Bổn phận tôi giờ đã xong xuôi, tôi đi sắc thuốc cho thầy tôi.
Kìa, sao ông vội vàng chi lắm vậy? Tôi chưa hết lời cảm tạ ơn ông, hay là ông còn mãi giận hơn vì tôi đã làm bất ý ông?
Cô nương à, câu chuyện kia đâu có đáng kể gì, cô nương đừng bận tâm.
Tiểu muội là Hàng Phong Vân, vân lệnh phụ thân xuôi ngược giang hồ đi tìm một người anh thất lạc. Vũ ca nè.
Hả?
Vũ ca có vợ chưa?
Chưa.
Tiểu muội cũng chưa chồng.
Trời đất, ê chết, mãi lo hầu chuyện với cô nương mà tại hạ quên bắt sư thuốc lên sắc cho sư phụ.
Cũng may à, chứ nếu đại huynh nhớ chắc thuốc cạn hết quá.
Kìa, bạch sư muội,
tôi nín đi, không có mũi tí gì hết trơn. Thật xưng lứa giường đôi, trai chưa vợ gần, gái chưa chồng, chưa chi mà người ta dở trò ông bướm.
Bạch mũi đừng nói vậy mà quan cho anh.
Cái gì, còn gì nữa mà quan?
Vũ ca, đáng lẽ mũi còn nhiều chuyện nói với Vũ ca, nhưng mà gặp như vậy chắc là khó đứng lâu. Chuyện chúng ta bị cản mũi kỳ đà, xin hẹn một ngày tốt đẹp sẽ gặp nhau, xin tạm biệt.
Đứng lại!
Để người ta đi, bạch sư muội kêu lại làm chi nữa?
Cô bé chưa cho ta biết tên họ.
Ta tên Vũ Trường Giang.
Khốn kiếp!
Bạch sư muội, thuốc đã sắc xong, sư muội đi với Ngu ca vào dân hầu sư phụ. Đi sư muội đi.
Không, tiểu muội đi một mình à, không cần đi với nhị ca đâu.
Sư phụ, đây chén thuốc chính tay con sắc, xin dâng sư phụ uống cho bệnh sớm lành.
Ta cảm ơn con.
À!
Trời ơi, tại sao? sao ruột gan ta vẫn thế này? Vũ Trường Giang, Vũ Trường Giang, ngươi đã đầu độc ta.
Sư phụ, chén thuốc do chính tay con sắc.
Trời ơi, con không còn lời phân biện, đành quy đầu chờ luật sư môn định tội.
Mộc Châu đâu?
Dạ dạ dạ, đệ tử đang chờ lệnh.
Thằng Mộc Châu, hãy dùng luật mãn môn trị tội phản đồ. Ta phải vào trận công tống xuất độc chất. Nhớ, đánh 100 roi, phế bỏ võ công và xuất ra khỏi sư môn tức khắc.
Sư phụ, trời ơi,
giáo chúng đâu? Hãy đánh đủ 100 roi.
Nhị sư ca.
Sư muội, hãy giang ra. Giáo chúng đâu? Hãy dụng nghiêm hình thứ nhất, đánh đủ 100 roi.
À, trời ơi, người ta đầu độc phụ thân tôi, sao họ chịu nhục hình? Tôi cứ nghe quằn quại theo từng nhịp roi tương mau, hận cứ trào dâng theo từng dòng lệ thấm môi. Người ta phản bội sư môn là đã cắn răng mẻ gãi chứ tâm đồng, nhưng sao tôi vẫn cứ nghe thương thương đứt ruột, không muốn nhìn thấy máu của ai rơi. Phụ phàng chi lắm nhị ca ơi, anh dâu đã đổi thay lòng em vẫn còn nguyên chung thủy. Rút dội cắn dòng máu đỏ đời nghẹn đau thương, giờ chia biệt đến muôn đời.
Vũ Trường Giang,
đại sư ca,
tiểu muội phải làm sao đây?
Đại sư ca, tiểu đệ xin quỳ xuống để nhận lãnh hình phạt thứ hai đây. Vậy đại sư ca hãy xuống tay phế bỏ võ công của tiểu đệ đi.
Khoan, nếu đại sư ca quyết ra tay trừng trị kẻ phản môn thì tiểu đệ xin quỳ xuống đây chịu thế. Vì tiểu đệ là một thằng sai thì dù bị phế võ công cũng uống rượu được như thường. Uống ngày uống đêm, uống cho quên đời quên đất, uống cho say ngửa say nghiêng, uống cho quên tình đời đen đi bạc. Uống say để chửi thề cho ngọt miệng nghe những thằng bạn bất lương.
Lưu Linh, đừng
đang chờ đại sư ca phế bỏ võ công. Không được, không được, nhị ca hãy chạy đi để em ở đây chịu thế cho, chạy đi mau đi.
Không, tam đệ ơi, ta đâu thể bỏ đi để phải chịu thêm một lần hèn hạ rồi đây. Những ngày phiêu bạc mặt mũi nào đâu mà sống được ở trên. Lòng sư phụ thương ta cao dòi như biển như trời, sao ta đành đoạn xuống tay đầu đồng. Ta ngơ ngẩn hỏi thầm không biết để làm chi. Bắt đầu ngày này trong võ đang võ sự đã bị tên ta làm quen ô thanh danh. Ta cúi đầu xin phó lãnh tội tình để rửa bớt cho mình niềm oan khôn dài hơn.
trong nghẹn ngào ngất cười cho vừa lòng hạ giá người ta.
Nghệ sư ca ơi, nếu quan tình thì anh hãy đánh thật tan, chờ một ngày trắng đen minh bạch, còn không anh nên tìm nơi nào mà tự sát, chớ nhìn anh thỏ nhục mình em nghe rạn dở tim gan.
Phải, ta phải tạm lĩnh thần mới được.
Vũ Trường Giang, mày muốn làm loạn món quý à?
Nhị ca hãy đi đi, có em đoạn hậu.
Đứng lại à.
Mau. Trời ơi, đại ca nặng tay quá vậy. Em từ giả em đi à.
Kìa, có chuyện chi mà giáo chúng reo vang?
Không có chi, vì cố dẫn công giải độc, nhưng chất thuốc kịch độc phát tác đã làm cho thượng nhân trở thành điên loạn.
Trời ơi, phụng thân, phụng thân.
Và bây giờ quyền chưởng môn làm sao thoát được tay của Mộc Châu?
Đệ tử xin cảm tạ sư nương.
Nào có chi, miễn ngươi đừng quên ơn, và tuyệt đối dâng lời ta là đủ rồi.